Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Mời đại chúng ta ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý học viên, rất hân hạnh được có nhân duyên diện kiến với toàn thể quý Phật tử đây. Ở đây ai lần đầu tiên đi học đâu? Chà, đông dữ ha. Cũng xin tán thán toàn thể quý vị. Mùa hè thì Âu Châu nắng đẹp, người ta để thì đi nghỉ hè. Còn quý vị để thời gian đến đây mà ăn chay nằm đất tu học như vậy đó, là phải nói là tinh thần đạo tâm của quý vị là rất là cao. Xin tán thán, để tán thán tinh thần nói chơi, quý vị cho anh chàng vỗ tay đi. Như là Phật, hôm nay thì chúng ta mình có cái bản không ha? Không có cái bản hả? Thì chúng tôi muốn nói với quý vị về cái đề tài là thế nào đạo Phật. Thế thì quý vị biết đó là có cái cô Phật tử đó kể với tôi là cổ bên Đức á, thì đi làm thì có cái anh người Đức mời cổ vô đạo, thì cổ nói thôi, cổ vô đạo cổ có đạo rồi, có đạo rồi thì quý vị kia hỏi đạo gì, cổ nói đạo Phật. Rồi vị kia hỏi gì, thế nào đạo Phật? Rồi không biết được câu trả lời. Hôm nay thành tử ra muốn nói về cái đề tài này cho quý vị. Thế thì ở đây có ai không phải đạo Phật không? Hả? Có ai hành đạo Phật không? Mình biết rằng đó là con em của mình á, lớn lên ở hải ngoại này đó, nó khác với là con em ở Việt Nam. Bởi vì đó, mình kêu nó làm cái gì đó, nó hiểu, còn nó không hiểu á, nó không làm. Có đúng vậy không? Đúng. Giống như cái cô đó bên Mỹ á, cổ dẫn đứa con đi đến chùa, xong rồi cổ kêu nó lại Phật. Thế cổ lên cổ lại, xong cô thấy nó đứng, cổ kêu nó, cổ nói lại Phật đi con, lại Phật. Cái nó hỏi ông này ai? Cái cổ nói Phật, Buddha, Buddha. Cái nó hỏi lịch sử của Buddha là sao? Cậu không biết. Bây giờ mình kêu nó lại Phật, mà nó hỏi mình Đức Phật là ai, lịch sử sao mình không biết. Thì mình thấy thiếu sót không? Bây giờ ở đây có ai nhớ lịch sử Đức Phật Thích Ca không? Ai nhớ không? Nhớ không? Bây giờ giờ ôm nè. Về vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, sanh ra ở đâu? Hả? Ở vườn Lâm Tỳ Ni phải không? Dưới cây gì? Cây Bồ Đề hả? Hay cây sầu riêng? Cái gì? Cái vô u. Cái vô u. Phải không ạ? Ở vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Ấn Độ kêu là gì? Lumbini. Ở đây ai đi Ấn Độ rồi? Rồi hỏi vị này, rồi mẹ của ngài tên gì? Maya hả? Phải không? Gia tên gì? Tịnh Phạn phải không ạ? Rồi ngài vợ của ngài tên gì? Con tên gì? Giờ hỏi nè. Cha của Thái tử Tất Đạt Đa có mấy anh em biết không? Không ai biết hết. Cha của Thái tử Tất Đạt Đa có 4 anh em. Vua Tịnh Phạn là anh cả, tên là Tịnh Phạn Vương. Còn người em á, kế tên là Học Phạn, người kế tên là Bạch Phạn. Và người thứ tư đó là một người con gái tên là Cam Lồ Vương Phi, hay coi là Cam Lồ Phạn cũng được. Thế thì mình biết rằng đó là Đức Phật, ngài vua Tịnh Phạn đó, có mấy đứa con? Mấy đứa? Một hả? Một là sai. Hai đứa con. Người Đức Phật xin lỗi, vua Tịnh Phạn đó lấy bà hoàng hậu Yamaya sanh ra thái tử Tất Đạt Đa, đúng không? Rồi sau 7 ngày thì bà hoàng hậu Maya mất rồi đi đâu? sinh lên trời đau lợi. Rồi sau đó thì em của bà Maya tên gì? Bà Maha Basabade. Mới thế bà Maya. Bà chị, cô chị qua đời thì thế cô em mới lấy vua Tịnh Phạn nó sanh ra Nanda. Nanda. Như vậy thì vua Tịnh Phạn có hai người con là Tất Đạt Đa và Nanda. Và Học Phạn á có hai người con trai, sanh hai người trai. Học Phạn là em của vua Tịnh Phạn, hai người con trai sanh ra hai người con trai. Người con thứ nhất á là Đề Bà Đạt Đa, và người thứ hai là Anan, hay còn gọi là Ananda. Nalanda đó, nhưng mà mình kêu là Anan Anan cho dễ hiểu, chứ đúng ra là Nalanda, là hai người con. Anan á làm thị giả cho Phật, còn Đề Bà Đạt Đa ông anh á thì quậy ông Phật. Rồi người em trai á thứ ba đó tên là Bạch Phạn, sinh ra Ana Luật. Mà Ana Luật, mà quý vị biết là Ana Luật á là một trong đại đệ tử của Đức Phật, đó là thiên nhãn đệ nhất, thiên nhãn đệ nhất. Còn A Nan á là đa văn đệ nhất, đúng không? Cái người em gái thứ tư á là Cam Lồ Vương Phi. Cam Lộ Vương Phi sanh ra ai biết không? Gia Du Đà La. Công chúa Gia Du Đà La là con của Cam Lộ Vương Phi. Công chúa Gia Du Đà La lấy thái tử Tất Đạt Đa. Lý do là quý vị biết rằng ngày xưa đó vua chúa lấy với nhau, chứ đâu có lấy mấy người mà bán khoai lang khoai mì được. Vua chúa người ta lấy với nhau, mà dòng tộc người ta lấy với nhau. Bây giờ cũng vậy. Bây giờ là mấy cái nước Ấn Độ đó, hay là mấy nước Trung Đông đó, là bà con, anh em bà con họ lấy nhau hết. Mà Ấn Độ nó có kêu là chế độ mẫu hệ, đó là người nữ đi cưới người nam. Mà khi cưới là phải chia tài sản. Chia tài sản, cho nên đàn ông ở bên Ấn Độ có giá lắm. Bác sĩ là giá nhiêu, làm có địa vị chính quyền là giá nhiêu, rồi thương gia là giá bao nhiêu. Đến nỗi cái anh mà đạp xích lô á, xích lô đó cũng có giá nữa đó. Nhưng mà mấy ông nghe ngon không? Có ai muốn vậy không? Nhưng mà quý vị biết không, ở bên Ấn Độ thì khi họ cưới về đó là cái người đàn ông á phải nuôi cái người vợ cho đến khi nào nhắm mắt xu tay thôi. Người vợ không làm hết. Cho nên Ấn Độ mà mình đi ra chợ là toàn đàn ông không. Thế giới đàn ông. Đi chợ toàn đàn ông, không có phụ nữ buôn bán. Ngay cả đồ của phụ nữ đàn ông cũng bán luôn. Trừ khi nào đó là cái cô đó không có chồng, hay là chồng chết gì đó, mới buôn ba, chứ còn là đa phần là đàn ông buôn bán làm ăn. Như vậy rồi kế tiếp á, rồi hỏi vị nè, rồi thấy tử Tất Đạt Đa đó đi xuất gia mấy tuổi hả? Mấy tuổi 19 tuổi. Ngày 16-17 tuổi là có vợ rồi. 16-17 tuổi là có vợ rồi. Bây giờ ở Việt Nam mà ở trên cái miền thượng á, con trai cũng 16-17 tuổi rồi có vợ rồi. Quý vị biết là 19 ngày đi tuổi đi xuất gia. Rồi ngày đi học đạo tu thiền bao nhiêu năm? 6 năm phải không? Chắc không? Bây giờ 6 năm. Bây giờ hỏi nè, mấy năm ngày thành đạo? Cái gì 49 năm? 49 ngày. Trời, tu có 49 ngày thành đạo rồi. Có không? Chắc mai mốt tôi tặng quý vị cuốn này. Cái cuốn này đó là tôi soạn ra nốt để cho mình học. Đức Phật thành đạo 30 tuổi. Như vậy thì bây giờ hỏi quý vị nè, nếu mà ngài đi xuất gia đó, ngài xuất gia đó là 19 tuổi, mà mình nói 6 năm tu học là bao nhiêu tuổi? 25 là đúng không? Không đúng. Không đúng. Như vậy thì ngài đó đi xuất gia lúc 19 tuổi. 5 năm học thiền định, 5 năm học thiền định, 6 năm tu thiền quán là bao nhiêu năm? 11 năm cộng với 19 là nhiêu? 30 tuổi thành đạo. Phải không? Bây giờ hỏi nè, Đức Phật sanh ra đó ngày mấy? Ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Mấy? Ngày 8 tháng 4 hả? Không phải. Trời ơi, thành tử đó, tôi quý vị biết tại sao không? Tôi nói quý vị nghe nha, tại sao tôi hỏi quý vị biết không? Bây giờ nó mấy cái nước Âu Châu nè, Úc Châu, Mỹ Châu đó là họ đưa Phật học vào trong trường. Cho nên mấy đứa nhỏ Tây phương á nó biết rành hơn quý vị đó. Tại vì trong đó nó có giới thiệu về tất cả các tôn giáo. Hôm nay mình sẽ mổ xẻ học về tất cả các tôn giáo cho quý vị nghe. Là nó biết hết. Mấy người Tây họ bây giờ họ biết hết là ông Phật sinh ở đâu, ngày mấy tháng mấy, họ biết hết. Họ biết hết. Cho nên tôi ghi cái này nè, là ví dụ ngày sinh ở đâu, tiếng Việt Nam tên gì và tiếng Tây phương là tên gì, để cho mấy đứa thanh thiếu niên ở nước ngoài đó nó mới nhớ. Cô bây giờ mình nói Bồ Đề Đạo Tràng nó không biết, nhưng mà nếu Bút Ca Gia thì nó nhớ, nói Lâm Tỳ Ni nó không nhớ, nhưng mà nói Lumbini á thì nó nhớ. Thành tử là phải ghi ghi ghi, ghi vậy. Tôi ghi vậy: ngày sanh, ngày rằm tháng tư âm lịch, ngày rằm tháng tư âm lịch trăng tròn đó, năm năm mấy, 624 trước Tây lịch. Ngày sanh, ngày rằm tháng tư âm lịch, nhớ cái âm lịch nha. Âm lịch là của mình á. Tại vì tại sao âm lịch của mình là tại bởi vì như vậy thì mới đúng là ngày trăng tròn. Năm 624 trước trước Tây lịch. Thì bây giờ đó ngài đi xuất gia đó 19 tuổi. Vậy là ngài đi xuất gia ngày mấy? Hả? Ngày 8 tháng. Ngày 8 tháng 2. Ngày 8 tháng 2 âm lịch. Năm mấy? Biết không? Bây giờ mình lấy 624 trừ cho 19 là nhiêu? Là 605. Đúng không? Rồi, 605. Thì bây giờ đó mình biết rằng đó là 5 năm ngày tu thiền định, tu học thiền định. Nhưng mà mình biết rằng trong 5 năm ngày ngày tu thiền định đó là tất cả các bậc thiền á là ngày chứng hết. Có nghĩa là chứng có nghĩa là thông á. Có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền của cảnh giới sắc giới, của trời sắc giới, rồi tới thiền cảnh trời vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là ngày thông hết. Mà những cái người nào đó mà chứng được tất cả bậc thiền đó thì hầu như là những người đó có ngũ thông. Ngũ thông là gì biết không? Ngũ thông là thứ nhất là thiên nhãn thông, thứ nhì là thiên nhĩ thông, thứ ba là thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là có thể biến hóa. Rồi cái thứ tư là cái gì? Tha tâm thông. Thứ nhất là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông có nghĩa là mắt thấy xa đó. Thứ nhì nữa là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông có thể là nghe được xa. Thứ ba là gì? Thần túc thông. Thực thứ thông có thể là biến hóa ra. Thứ tư là gì? Tha tâm thông. Thứ năm là gì? Túc mệnh thông. Túc mệnh thông là gì biết không? Túc mệnh thông có nghĩa là biết được cái chuyện tiền kiếp, tiền kiếp của mình và chuyện tương lai. Nhưng mà mình biết rằng là cái vấn đề mà năng lực thần thông á là nó có nhiều bậc khác nhau, tùy vào cái năng lực, nó tùy thuộc vào cái vấn đề định luật của cái người đó. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng nó chưa có cứu cánh, chưa có cánh, cho nên ngài mới đến rừng núi Tượng Đầu, hay là bây giờ mình kêu là Khổ Hạnh Lâm á. Ngài đến đó ngài tu 6 năm thiền quán với 5 anh em Kiều Trần Như, đúng không? Và cuối cùng ở ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, ngài 49 ngày cuối cùng đúc kết là trong quá trình tu tập của ngài. Ngài coi lại, bởi vì ngài thiền quán có nghĩa là ngài nghiên cứu, ngài quán xét, tìm những cái phương pháp giải khổ cho chúng sanh. Mình biết rằng đó là có nhiều người nói rằng đó là trong 6 năm đó ngài tu khổ hạnh, có đúng không? Đúng không? Tu khổ hạnh là tu làm sao ha? Phải không? Không phải. Thực sự ra đó, trong cái thời gian đó đó là những cái vị Nam Anh Neo Kiệt Diện Như á, với ngài đó là ít ăn ít ngủ, chuyên sống trong thiền định. Chứ không phải là ngài Đức Phật là chọn cái phương pháp là mình tu phải ép sát mình, không phải vậy. Là mình kêu là ngài tu khổ hạnh có nghĩa là lúc đó là ngài lo lo thiền định mà quên ăn bỏ ngủ, cho nên mình kêu là khổ hạnh chứ không phải là tu là để phải khổ, không phải vậy. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng tu là khổ nha. tu không phải để là khổ, tu là để diệt khổ. Nhưng mà tại sao phải diệt khổ? Là bởi vì mình muốn hạnh phúc, mình muốn hạnh phúc cho nên mình mới diệt khổ. Như vậy thì trong 6 năm đó, Ngài sống trong đại định, sống trong đại định, Ngài không quên ăn bỏ ngủ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đó. Nhưng mà mình biết là khi mà mình tu thiền định á, thì mình không có dùng nhiều energy, cho nên mình không cần phải ăn uống nhiều. Còn mình ở đây đó, mình đi tới đi lui, mình chạy nhảy này kia rồi đủ thứ chuyện hết, cho nên mình cần ăn uống nhiều. Nhưng mà khi mà mình định á, nhập định á, là cái cơ thể của mình nó không cần nhiều energy, cho nên nó không cần phải ăn uống cho nó nhiều. Cho nên chính vì vậy đó mà họ quên ăn bỏ ngủ, mà Ngài quên ăn bỏ ngủ lâu quá. Nhưng mà cái thân này nó cũng cần một chút năng lượng, tại vì thân này vật chất nó cần. Cho nên chính vì vậy đó Ngài quên ăn bỏ ngủ cho đến nỗi mà thân này nó không còn hoạt động nữa. Nên Ngài nghĩ rằng đó là bây giờ mình lỡ tu nhưng mà cũng phải cho nó uống, phải cho nó ăn uống. Đó. Thì người ta kêu là trung đạo. Thì khi Ngài thành đạo thì Ngài đạo ở đâu? Dưới cội Bồ Đề phải không? Bồ Đề, dưới cội Bồ Đề ở đâu? Chứ không phải ở Việt Nam à? Ở Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Tràng tiếng Anh, tiếng Ấn Độ kêu là gì? Bụt Kaya. Quý vị nào đi rồi thì biết. Vô vậy Ngài thành đạo ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Hả? Cái gì? Cho anh chàng pháo tay đi. Ngài thành đạo ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch năm 594. 8 tháng 12 âm lịch nha, quý vị nhớ âm lịch nha. Năm 594 trước Tây lịch. Phải trước Tây lịch. Rồi Ngài thành đạo dưới cây Bồ Đề. Phải không? Rồi dưới cây Bồ Đề ở Bút Ca Gia. Thuộc thành phố gì? Thành phố tên gì? Ai biết? Thành phố tên gì? Hả? Sao thành phố Nepal? Ở Ấn Độ mà Nepal đâu? Ở thành phố Gaya. Gaya. Thủ đô tên gì? Thủ đô tên gì? Mấy vị đi Ấn Độ này không biết nè, dở quá đi. Thủ đô tên là Patna. Đổi tên là Patna. Tiểu bang tên gì? Tiểu bang tên là Bihar. Nhưng mà tại sao tôi lại nói cái vấn đề này? Thì một tí xíu nữa tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại nói cái này cho quý vị nghe. Một tí xíu nữa tôi sẽ nói. Rồi. Rồi bây giờ đó, sau khi Ngài thành đạo rồi đó, Ngài thiết bài pháp đầu tiên ở đâu? Bài pháp thiết ở vườn Lộc Uyển đúng không ạ? Muốn ở vườn phải không? Vườn Nai đó. Ở đâu? Tiếng Ấn Độ kêu là gì? Không biết luôn. Tiếng Ấn Độ tên là Sanat. Sanat. S-A-R. Rồi N-A-T-H. Ở thủ đô tên là gì? Varanasi. Kêu là thành Ba Na Đại đó. Ở thành Ba Na Đại Varanasi. Vì vậy Ngài thiết bài pháp đầu tiên tên gì? Biết không? Tứ Diệu Đế phải không? Rồi Tứ Diệu Đế. Rồi bây giờ Ngài đó thiết pháp bao nhiêu năm? Mấy năm? Rồi bây giờ nói bao nhiêu năm? 49 năm. 49 năm cộng với là 30 tuổi là nhiêu? 79 năm. Như vậy thì Ngài nhập Niết Bàn 80 tuổi. Đúng không? Bây giờ Ngài nhập Niết Bàn ở đâu? Hả? Sa La Song Thọ này nghĩ sao? Dưới cây Sa La Song Thọ. Ở đâu? Giỏi, cho anh chàng pháo tay. Tiếng độ kêu là gì? Tiếng độ kêu là gì? Cái vùng Ấn Độ tên là gì? Kêu là Kusinaga. Như vậy thì có nghĩa là Ngài á, nhập Niết Bàn á, ngày mấy? Ngày mấy tháng mấy? Biết không? Ngài nhập Niết Bàn ngày mấy? Ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 554. Thì mình lấy 624 mình trừ cho 80 năm coi. Phải không? Phải 554 không? Trước Tây lịch. Rồi bây giờ bắt đầu mình ôn lại nè. Ôn lại ha. Bây giờ ngài sanh ra đó dưới cái gì? Cây vô. Phải không? Ngài thành đạo dưới cái gì? Ngài thuyết pháp đầu tiên ở đâu? Vườn Nai. Rồi ngài nhập niết bàn dưới cái gì? Cây sa la. Nhưng mà thấy cuộc đời của ngài sinh thái không? Từ ngày sanh ra rồi thành đạo rồi tới cái ngày mất toàn là dưới cái gốc cây không à. Dễ nhớ không? Rồi, để bây giờ hỏi vị nè. Ha. Như vậy thì đó, cái người mà cúng dường đầu tiên á cho Đức Phật tên là gì? Ai biết? Ai biết giơ tay lên. Ô, quên nữa, để trở lại cái vấn đề là có một bác nói đó, là có lịch sử nói rằng đó là Đức Phật á thuyết pháp 45 năm. À, 45 năm. Thì tôi xin thưa quý vị đó là thực sự ra nó thì về lịch sử á thì vấn đề mà truyền thừa đó thì có hai Phật giáo chia ra làm Nam truyền và Bắc truyền. Bắc truyền á là chúng ta đó là chúng tôi đó là bên Bắc tông á, kêu là Bắc truyền. Thì vừa rồi mới nói cho quý vị nghe đó là Đức Phật đi xuất gia lúc 19 tuổi. 5 năm học thiền định, 6 năm thiền quán là 11 năm, tổng cộng là 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp là đúng với đại Tam Tạng kinh điển của Bắc tông. Rồi á, sau đó đó thì ngài mới nhập niết bàn 80 tuổi, còn bên Nam truyền đó thì ngài như tới 29 tuổi mới đi xuất gia. Rồi 5 năm, ấy 6 năm khổ hạnh là nhiêu? Là 35 năm. Cộng với 49 năm hoằng pháp. Đúng không ạ? À? Là 80 tuổi. Nhưng mà mình biết rằng đó là 60 năm á không đủ thời gian để mà thành Phật. Muốn thành Phật tu ba tăng kỳ kiếp lận. Nhưng mà 6 năm không đủ đâu. Tại vì cái thời gian ngài đi học đạo nữa. Nếu mà 6 năm đó đâu có ngài học đạo với ai. Vì 6 năm đó là ngài tu thiền quán, tự tu thiền quán. Còn 5 năm kia đó là ngài đi học đạo, đi học thiền định với lại những vị đạo sư khác, nhiều vị khác đó. Cho nên là theo Bắc tông á là đúng. Nhưng mà mình chỉ học lịch sử vậy thôi, cái quan trọng là giáo lý. Bây giờ hỏi nè, cái người cúng dường đầu tiên cho Đức Phật tên là gì? Nàng gì? Nàng Suyata. Nàng Suyata, người cúng dường đầu tiên. Nghe chưa? Là lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài kiệt sức, không ăn, không uống gì hết. Bao nhiêu ngày tháng để cái thân này nó không hoạt động được nữa. Là nhờ ngài, cô đó cũng cúng dường bát sữa. Rồi, hỏi vị nè, ông vua đầu tiên, ông vua đầu tiên quy y Phật tên gì? Ai biết? Không biết. Mấy vị đi Ấn Độ đâu không biết phải không? Giỏi, cho một chàng pháo tay. Vua Tần Bà Sa La. Ông vua Tần Bà Sa La ở đâu? Ở Việt Nam phải không? Ở Ấn Độ. Vua Tần Bà Sa La ở thành Vương Xá. Nhưng mà thật sự ra thì tôi chỉ có cuốn này thôi à. Nếu có tặng quý vị, vì học thuộc lòng này là quý vị đi giảng được rồi. Thiệt hết chứ. Thì ông vua Tần Bà Sa La đó này đó, tại sao mà Đức Phật độ cho ông vua này trước? Là bởi vì quý vị biết là sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài tu 5 năm thiền định, ngài mới đi đổ về phía nam á, đi đến núi Tượng Đầu. Thì trước đi qua núi Tượng Đầu, đi ngang qua thành Phương Xá. Thì vua Tần Bà Sa La đó là kêu là tiếng Ấn Độ kêu là Bimbisara. Thì ông vua đó là chưa có con, chưa có thái tử. Nhưng mà thấy thái tử Tất Đạt Đa đẹp trai, cao ráo đẹp trai, là mới nói thái tử đó thôi, đi tu làm chi, ngươi ở đây đi. là ta chia cho nửa gian sang. Chia cho nửa gian sang. Là Thái tử có nhận không? Không. Thái tử nói thì sao? Thái tử nói đó. Thái tử nói sao? Thái tử nói là tâu bệ hạ đó, có bao giờ bệ hạ khạc đàm ra mà bệ hạ lụm lại xài không? Có bao giờ bệ hạ khạc đàm ra rồi bệ hạ lụm lại xài không? Vua Tần Bạc Sa La nói không. Thì Thái tử Tất Đạt Đa nói rằng đó là ngài đã từ bỏ, giống như là đàm vậy đó. Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, giống như vậy, giống như đàm vậy đó, không có lụm lại xài. Thì Vua Tần Bạc Sa La thấy ý chí của Thái tử Tất Đạt Đa tu hành như vậy đó, thì nói rằng Thái tử chừng nào mà tu mà thành đạo đó, nhớ trở về độ cho tôi nha. Do cái lời hứa như vậy và cái lời ước nguyện của Vua Tần Bạc Sa La đó, thì sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho năm em neo Kiều Trần Như và độ cho tăng đoàn ở thành Ba La Đại đó, thì ngài quay trở về thành Xá Vệ và quy y cho ông vua thuyết pháp và độ vua, quy y cho ông vua Tần Bạc Sa La. Đó là lý do vậy. Và hỏi vị nè, cái tịnh xá đầu tiên, tịnh xá đầu tiên Đức Phật thành lập tên gì? Ai biết? Giỏi, đúng rồi đó, cho anh chàng pháo tay đi. Kêu là Trúc Lâm Tịnh Xá. Ai cúng? Hả? Không cấp câu đọc hả? Đâu phải. Dễ lắm. Ai? Hả? Kỳ Đà cũng sai luôn. Vua Tần Bà Sa La. Ông vua Tần Bà Sa La được Đức Phật độ đầu tiên, và chính ông ta là cái người cúng đất để làm tịnh xá đầu tiên, tên là Trúc Lâm Tịnh Xá. Ở đâu? Ở Việt Nam. Ở Ấn Độ. Ở đâu? Ở thành Xá Vệ. Xin lỗi, trời, cô này cô nói mình là ở thành Vương Xá. Đâu có, ở thành Vương Xá chứ. Ông vua Tần Bạc Sa La ở thành Vương Xá. Ragi, tiếng Ấn Độ kêu Ragi. Ở thành Vương Xá. Rồi, giờ hỏi vị ha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, độ cho người ni đầu tiên tên là gì? Ai biết? Hả? Bà Sa Bà Đế, không phải Bà Sa Bà Đế. Bởi vì mẫu của Đức Phật đó là Maha Ba Sa Ba Đề. Maha Ba Sa Ba Đề ở đâu? Đổ đâu? Ai biết? Người nào đi Ấn Độ rồi biết liền cái gì nè. Ai biết? Ở đâu? Ở đâu? Ở thành Tỳ Xá Ly. Tiếng độ kia là Vây Xá Ly. Ở thành Tỳ Xá Ly. Đó.
Cái vậy?
Maha Ba Sa Ba Đề. Maha Ba Sa Ba Đề. Rồi bây giờ á, hỏi vị nè, cái người Đức Phật truyền y bát đầu tiên nữa, bây giờ nãy giờ bao nhiêu cái đầu tiên rồi phải không? Nhiều cái đầu tiên rồi phải không? Cái người đệ tử đầu tiên được truyền y bát tên gì? Ai biết? Hả? Cái gì? Không phải A Nan. Maha Ca Diếp là người được truyền y bát đầu tiên, mà là một trong đại đệ tử kêu là khổ hạnh đệ nhất. Bây giờ quý vị hỏi vị nào, Đức Phật có bao nhiêu đại đệ tử? 10, bây giờ ai kể nha, người nào kể được tôi thưởng. Rồi thứ nhất, Maha Ca Diếp kêu là đệ nhất khổ hạnh Maha Ca Diếp. Thứ nhị là gì? Đa văn đệ nhất Ananda. Thứ ba là gì? Cái gì? Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất Xá Lợi Phất tôn giả. Thứ tư là gì? Một Kiền Liên hả? Phan, thôi để tôi nói luôn cho rồi. Thứ ba là gì? Thứ ba là giải không đệ nhất, tức là nói về tính không, giải không đệ nhất Tu Bồ Đề tôn giả. Thứ năm là thiết pháp đệ nhất Phú Lâu Na tôn giả. Thứ sáu là gì? Biện luận đệ nhất Ca Chiên Viên tôn giả. Thứ bảy là gì? Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên tôn giả. Không, khỏi ghi đi, để nói nghe thôi. Thứ tám là gì? Thiên nhãn đệ nhất, A na lực tôn giả. Thứ chín là gì? Trì lực đệ nhất, U ba ly tôn giả. Thứ mười, mật hạnh đệ nhất, La hầu la tôn giả. Mười vị đại đệ tử. Rồi bây giờ nói nè, hỏi vị nè, kết tập kinh điển đầu tiên ở đâu? Ở đâu? Ở linh thú Sai Bét. Ở kết tập kinh điển đầu tiên ở động động thất diệp. Động thất diệp ở đâu? Động thất diệp ở đâu? Ai biết? Dạ không biết đâu. Động thất diệp ở thành Vương Xá luôn. À, cũng ở thành Vương Xá luôn. Thì mình biết rằng đó là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mà mất đi đó, chuyện y bác lại cho ngài Ca Diếp, và ngài Ca Diếp á cùng với ngài A Nan triệu tập tăng đoàn lại để kết tập hết tất cả những kinh điển, là có nghĩa là trong 49 năm ngài thuyết pháp ở đâu và kinh gì ngài A Nan trùng tuyên lại cho tất cả mọi người cùng nghe, kêu là kết tập kinh điển và giới lực gì. Và ngài A Ubali á là cái người thuộc hết tất cả luật giới luật. Còn ngài A Nan là tất cả những kinh điển ngài thuyết pháp ở đâu đó ngài A Nan trùng tuyên lại. Còn Ubali thì trùng tuyên luật. Mà ở đâu? Cũng ở thành Vương Xá. Thì vào năm nào? Vào năm 544. Thì mình biết rằng đó là kinh điển của Đức Phật được kết tập 6 lần. Ở Ấn Độ đó là lần thứ nhất á là ở thành Vương Xá 554. Lần thứ hai đó là kết tập kinh điển á, ở thành Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là nơi là độ cho người ni đầu tiên, đó là Mahapasabade, và cũng là cái nơi mà thành lập ni đoàn đầu tiên ở đó. Và lúc đó, lúc bấy giờ là kết tập kinh điển đó là do ngài Gia Xá làm chủ tọa. Thì lúc bấy giờ đó kết tập hai trường phái, một bên là Thượng Tọa Bộ và một bên là Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là kêu gọi là Nam Tông, còn Đại Chúng Bộ kêu là Bắc Tông. Đại khái cho mình dễ hiểu đó, kêu là Phật giáo phát triển. Và lần thứ ba đó là kết tập ở đâu? Kết tập ở thủ đô Patna. Tại vì lần đầu tiên kết tập kinh điển đó, ở thành Vương Xá đó, thì quý vị biết rằng là ông vua Tần Bà Sa La đó có một người con trai tên là A Xà Thế. Sau khi mà vua cha chết đi đó thì A Xà Thế lên nắm ngôi. Thì kết tập đầu tiên đó thành tử đang thời lúc bấy giờ ở thành Vương Xá là do vua A Xà Thế ủng hộ để mà kết tập kinh điển. Sau đó thì A Xà Thế đó mới dời kinh thành về thủ đô Patna, cũng tiểu bang Bihar bây giờ, để làm kinh đô. Tại vì Patna đó kế bên cái dòng sông, thuận lợi cho vấn đề di chuyển thương mại này kia rồi vân vân. Đó thì lần thứ ba đó là kết tập ở thủ đô Patna, nhưng mà thời đó là thời vua A Dục Vương Asoka. Và lần thứ tư đó là kết tập kinh điển ở đâu? Kết tập kinh điển hai nơi, nhưng mà cái chánh là ở Sri Lanka là Nam Tông, và cái thứ hai đó là Nam Tông. Còn Bắc Tông đó là kết tập ở Kashmir do ngài Mã Minh. Kashmir là quý vị biết đâu không? Kashmir là cái vùng mà tuốt ở miền Bắc của nước Ấn Độ, nó giáp danh với lại Pakistan, mà mình biết rằng đó là Pakistan với lại Ấn Độ đánh với nhau, giành với nhau là cái vùng đó. Và lần thứ năm và thứ sáu là kết tập ở Miến Điện. Lần thứ năm là kết tập ở Mandalay. Lần thứ sáu là kết tập ở thành phố Rangoon của Miến Điện. Đó là 6 lần kết tập kinh điển. Đó thì còn ở bên Trung Hoa thì họ cũng kết tập kinh điển là Đại Chánh Tăng Tu Đệ Tạng Kinh. Lần sau tới vua Càn Long kết tập một lần nữa, cho nên kêu là Càn Long Đại Tạng Kinh. Thì quý vị biết rằng là ngày xưa chùa chiền và chẳng hạn như những lần kết tập kinh điển đó là do vua đa phần là vua chúa họ ủng hộ để mà làm những cái công việc Phật sự như vậy. Thế thì hỏi vị nè, tiếp. Trường đại học đầu tiên Phật giáo đầu tiên ở Ấn Độ tên gì? Nalanda ở đâu? Hả? Ở đâu? Cũng thuộc thành Vương Xá. Cũng thành đó Vương Xá luôn. Nalanda. Đó. Giờ hỏi vị nè, cái vị vua đầu tiên truyền Phật pháp ra nước ngoài là tên gì? Hả? Asoka có nghĩa là A Dục Vương. Là do ông vua đó. Bởi vì ông vua đó, ông lên á, nước Ấn Độ nó chia ra làm nhiều kinh thành hay là nhiều tiểu quốc cho mình dễ hiểu. Cho nên chính vì vậy đó mà ông lên ông thống lãnh nước Ấn Độ đó. À, thống lãnh Ấn Độ. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mà mất á, thì Ngài Ca Diếp mới đứng ra đó, mới chia xá lợi của Phật cho mấy ông vua đó đem về làm tháp thờ. Đến khi mà ông vua này ông lên mà ông thống lãnh á, ông đập hết mấy cái tháp đó, ông gom hết xá lợi, ông giữ. Không giữ. Mà khi ông hiểu đạo đó thì ông mới lấy cái xá lợi đó đó, ông cho mới đi mấy ông mà mấy người mấy sư mà đi truyền giáo, đi theo tạo buôn á, đem đi ra nước ngoài. Thành thử ra bên những cái nước mà Sri Lanka hay là Trung Hoa hay Tây Tạng đó, họ có xá lợi. Xá lợi. À, tuy nhiên đó thì ông cũng làm một cái tháp ở Lộc Uyển, là một cái tháp lớn để thờ xá lợi của Đức Phật. Đó là vua Asoka. Còn hỏi vị nè, cái vị tăng đầu tiên Ấn Độ mà truyền Phật pháp ra nước ngoài tên gì? Ai biết? Chắc không ai biết đâu. Quý vị biết ai không? Đó chính là Ngài Padmasambhava, có nghĩa là Ngài Liên Hoa Xanh. Mà Ngài Liên Hoa Xanh này là một vị thái tử ở nước Ba Kích Tăng. Ngài á sanh ra đó sau 49 ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Rồi Ngài lớn lên, đó, Ngài trốn đi qua Ấn Độ học đạo, tu đạo. Mà Ngài học theo Mật Tông, Thiền Mật. Sau đó thì Ngài mới trở về cung đình, độ cho vua cha và dân chúng. Và truyền đạo Phật qua Pakistan, Afghan. Và truyền qua Kashmir, rồi truyền qua Tây Tạng và Bhutan. Như vậy thì mình biết rằng đó là Mật Tông Phật giáo đó được truyền ra nước ngoài đầu tiên chứ không phải là Thiền Tông. Mà do ai? Do Ngài Padmasambhava. Như vậy thì mình biết rằng đó là những cái nước Phật giáo mà được truyền đầu tiên đó là Pakistan, quý vị biết không? A Phú Hãng biết không? A Phú Hãng là nước gì? Afghanistan là A Phú Hãng. Iran, Iraq ngày xưa cũng là Phật giáo đó. Rồi Kashmir, rồi Tây Tạng, rồi Bhutan là những nước Mật Tông Phật giáo. Là do ai? Do Ngài Padmasambhava là thái tử. Quý vị biết ngày xưa đó, thời Đức Phật đâu phải là dân nghèo đi tu đâu. Cái vàng ở dưới của Đức Phật toàn là con là vua chúa thái tử không? Ngài Analực là thái tử. Anan cũng là thái tử. Nanda cũng là thái tử. Đề Bà Đạt Đa cũng là thái tử. Nhiều vị thái tử. Gia Du Đà La cũng là thái tử. La Hầu La cũng là thái tử. Toàn là quan tộc, dòng tộc đi tu không. Và quý vị biết là Ngài Padmasambhava cũng là thái tử đi tu. Ngài Kim Kiều Giác là thái tử của nước Cao Ly cũng đi tu. Tổ Sư Đạt Ma cũng là tam thái tử. Chứ đâu phải là mấy người mà nghèo đâu. Đó. Việt Nam mình có vua Trần Nhân Tông. Nguyên một cái dòng họ của vua chúa đời Trần, đời Lý của Việt Nam toàn là đi tu hết. Nhiếp Chính một thời gian là sau đó là đi tu hết. Bây giờ trở lại vấn đề. Thì hôm nay thì mình nói sơ cho quý vị nghe. Để chúng ta có một cái khái niệm thì mình biết rằng đó là bây giờ mấy con em mình ở bên nước ngoài đó, mình kêu nó làm cái gì đó, nó phải hiểu. Chẳng hạn như có cái cô đó, cô kể tôi nghe đó, là cổ dẫn đứa con đi đến chùa gặp thầy đó. Cổ kêu nó chắp tay chào thầy đi con. Kêu nó không làm, nó bỏ đi ra ngoài. Cái hỏi sao nó không làm, nó nói bên Mỹ này đó, nam nữ bình đẳng. Nam nữ bình đẳng, mà tại sao nó phải chắp tay nó chào? Nó không biết ông thầy ai hết, nó không hiểu. Như vậy nó nói vậy đi, giờ mình trả lời nó làm sao nè. Vậy nói nghe coi, Cái này thiệt á, quý vị mai mốt là quý vị con em của quý vị, cháu quý vị đó, mà kêu nó làm mà mình không giải thích cho nó nghe nó không làm đâu. Bây giờ mình trả lời sao? Mình nói như vậy đó là nó không chịu đâu. Nhưng mà vậy mình nói cho nghe nè, mình nói cho nó nghe đó, cái chắp tay này đó, cái chào này đó, là để thể hiện cái sự thành tâm. Mà nhất là bên đạo Phật á, là Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Như vậy thì cái chào như vậy là cái sự cung kính, cung kính với nhau. Như vậy thì quý thầy á chào Phật tử chào quý thầy chào quý Phật tử cũng phải chắp tay như vậy. Người nam chào người nữ chào người nam cũng như vậy. Quý thầy chào quý sư cô cũng chào chắp tay vậy. Chứ không có cái phân biệt là cái chào đó là của người nhỏ, chào người lớn, không có vậy. Không có vậy. Như vậy thì đạo Phật rất là bình đẳng. Mà mình thấy rằng tại Việt Nam mình không có để ý và đặt nặng cái vấn đề chào như thế này. Như những nước như là Thái Lan hay là Lào, Campuchia, Nam Tông á, là Phật tử với nhau, họ ở ngoài đường họ gặp nhau là họ chắp tay họ chào với nhau. Chắp tay chào này có thể hiện cái sự cung kính, là tôn trọng tất cả mọi người đều bình đẳng, đều có Phật tánh hết. Đó là vậy. Thế thì đó là nói sơ cho quý vị biết. Thế thì mình biết rằng đó là tôn giáo. Trước khi mình chúng ta học về vấn đề thế nào là đạo Phật thì mình cũng biết rằng đó là trên thế giới này có rất là nhiều tôn giáo. Nhưng mà tôn giáo nghĩa là gì? Tôn giáo đó chính là người ta tin vào có một đấng thiêng liêng cao cả. Đấng thiêng liêng đó tạo ra vũ trụ và con người này. Họ tin như vậy. Nhưng mà bởi vì đó, con người đó có cần tôn giáo không? Con người rất là cần tôn giáo. Con người rất là cần tín ngưỡng. Nhưng mà tại sao lại con người lại cần tôn giáo, cần tín ngưỡng? Bởi vì con người khổ. Con người có khổ không? Khổ. Bởi vì con người đó rất là bất an. Bởi vì mình thấy rằng đó là con người bất an ở cái chỗ là bởi vì mình thấy rằng là trên thế giới này đó không bao giờ mà ngừng chiến tranh hết. Có ngừng chiến tranh không? Từ ngày ngày tạo thiên lập địa tới giờ con người á, mặc cái khố đó là bắt đầu nó đánh nhau rồi. Nó làm chĩa, làm dao. Rồi từ từ nó làm tới súng. Súng xong giờ tới làm quả tiễn đại bác. Rồi bây giờ tới là bấm nút. Bấm nút. Mà ngày xưa đó mà Mỹ mà bỏ bom ở Nhật á là bom gì? Bom nguyên tử. Bây giờ quý vị biết rằng đó là người ta chế được cái bom hạt nhân nguyên tử, nó còn công phá nó còn hơn như vậy bao bao nhiêu lần. Mà quý vị biết là Âu Châu này đó là Pháp có nè, Anh có nè, Đức này cũng có nè. Rồi bên Á Châu đó là Trung Quốc có nè, Bắc Hàn có nè, Iran biết nó cũng có nè. Rồi Mỹ có nè, Úc có nè. Đó, nhiều nước có lắm. Bây giờ 1, 2, 3 mà họ bấm nút một cái là mình chạy không kịp. Như vậy thì con người của mình á là rất là bất an trước cái vấn đề mà tình hình mà coi như là trên trái đất này nó không ngừng chiến tranh. Thứ hai nữa là thiên tai bão lụt, rồi sóng thần, rồi tornado, rồi động đất, đủ thứ chuyện hết. Quý vị biết mà bây giờ mình đang sống ở trên một cái đất nước mà nó tối ngày nó động đất không à, mình có yên không? Không yên đâu. Không yên đâu. Mấy người Nhật họ cũng nói, họ nói mai mốt cái nước của tôi nó chìm xuống dưới biển. Họ biết. Đài Loan cũng vậy. Tại vì nó không có chân. Rồi con người đó lại bất bên á với một cái xã hội. Có bao giờ mình để tiền ở nhà mà mình đi ra ngoài đường mình để cửa, mở cửa không? Dám không? Không dám đâu. Cho nên á, với cái xã hội nè, cướp của giết người đủ thứ chuyện hết. Và với lại cái âu lo, cái khổ của con người đó là lo ăn, lo mặc, lo kinh tế. Rồi thêm một cái khổ nữa đó là khổ gì? Nhất là cái khổ, khổ về thân, khổ về tâm. Khổ về thân này già, ai cũng lo già hết. Thấy không? Rồi bệnh, rồi chết. Rồi khổ về gì? Khổ về là chia ly. Chia ly. Cha mẹ anh em với nhau chia ly với nhau, vợ chồng chia ly với nhau. Rồi khổ ở cái mà những cái người đó mà mình không thương mình phải gặp với nhau. Khổ những cái mà mình cầu mà không được. Đó. Cho nên á, cái cuộc đời này đó là nó bất an. Vậy tôi kể vị nghe một cái câu chuyện mà cái người đi tìm hạnh phúc. Thì có một cái anh này, anh đi vượt biên nhiều lần lắm mà không được, bị công an bắt hoài. Cái anh cầu nguyện, anh cầu nguyện sao đó mà cho anh được đi vượt biên được. Thì lần này anh đi được, anh mừng lắm. Anh qua tới cái đảo ở bên Philippines đó. Nhưng mà đi qua tới ở cái trại tị nạn khổ quá đi, khổ quá. Ở bên bển là không có người thân nhân ở nước ngoài, không ai vớt hết. Cho nên ảnh lo, anh buồn, khổ. Anh cầu nguyện nữa, anh cầu nguyện sao cho có nước nào đó vớt ảnh. Thì được, được có một cái đất nước đó, không nói tên nè, nhận ảnh theo diện nhân đạo. Nhận ảnh theo diện nhân đạo, hôm qua cái nước đó, hôm qua cái đất nước đó thì ảnh nước nước đó lạnh quá. Lạnh quá mà ngồi trong nhà đó, phòng không lấy bóng, buồn nữa. Cho nên anh cầu nguyện nữa, sao có một tiên nữ nào trên trời rơi xuống. Thì thiệt quả như vậy. Mấy tháng sau đó là có người giới thiệu Việt Nam làm may làm mối đó, một tiên nữ Việt Nam qua. Rồi xong rồi đó, ảnh thấy cũng chưa có hạnh phúc, ảnh cầu nguyện sao có đứa con trai đầu lòng. Anh cầu nguyện quả nhiên được vậy. Mà đứa con trai đó anh cũng chưa có vừa lòng, chưa thấy đủ hạnh phúc, cho anh cầu nguyện nữa, cho thêm đứa con gái nữa. Có thêm đứa con gái hạnh phúc chưa? Anh cầu nguyện là bây giờ đó là giờ có con, có trai, có gái rồi. Bây giờ đó cầu nguyện sao có mua được cái nhà villa, kiếm được cái công ăn việc làm là tốt tốt. Cuối cùng sở cầu được như ý, sở nguyện đắc thành. Có công ăn việc làm ngon lành, mượn tiền nhà băng mua cái nhà villa, có xe có cộ, có địa vị xã hội. Hạnh phúc chưa? Chưa nữa, còn gì nữa? Hả? Không muốn nữa. Là... rồi, anh cầu nguyện tiếp. Anh cầu nguyện tiếp thì một bữa nọ đó thì cảnh sát tới bắt ảnh. Bắt ảnh, nhốt ảnh vô tù, tạm giam 2 tuần để điều tra. Biết điều tra gì không? Có liên can đến cái chuyện ăn cắp hột sòn. Anh này đó là nhân viên bán hột sòn cho cái đất nước sở tại, không nói ra. Bán hột sòn cho đất nước sở tại. Anh có việc làm rất là tốt, mà anh làm nay là gần 20 năm. Cho nên anh có địa vị xã hội, anh có hết tất cả. Có xe, có cậu, nhà có, mà hạnh phúc chưa? Chưa nữa. Cho anh cầu nguyện nữa. Cầu nguyện bây giờ cảnh sát bắt ảnh cái tội là ảnh cầu nguyện tối ngày. Ăn no tối ngày cầu nguyện, cho nên bắt ảnh mới điều tra coi ảnh cầu nguyện cái gì. Thế thì cảnh sát điều tra ảnh nhưng mà ảnh có khai. Ảnh có khai là bởi vì ảnh sợ liên can đến vợ, vợ con. Cho nên ảnh nghĩ rằng thôi, hy sinh đời bố cũng cứu được con. Cảnh sát mới xin lệnh tạm giam ảnh 2 tuần nữa để điều tra tiếp. Thế thì ảnh quyết định đi tắm, thắt cổ chết. Thắt cổ chết. Thì thực sự ra quý vị biết rằng mấy cái nhà băng hay là mấy cái tiệm ở Tây Phương đó là người ta có mua bảo hiểm hết. Là có mua bảo hiểm hết. Cho nên nếu mà có mất hết hột sòn mà hết cái tiệm đó thì cũng không có sao. Có bảo hiểm tại đền. Nhưng mà họ không ngờ là ảnh phải tự tử chết. Sau đó là cảnh sát phá vụ án đó luôn, bỏ vụ án đó. Họ không ngờ đến nỗi mà anh phải tự tử chết. Thế thì anh này anh tự tử chết như vậy đó, thì cảnh sát mới tìm đến cô vợ, mới báo cô vợ đến nhận xác. Thì cô vợ hỏi tại sao chết, thì nói là cô anh này đó thắt cổ chết. Vì nghe sợ không? Mấy cô nè. Thì cái cô này á, nghe vậy đó, dẫn 2 đứa con trốn luôn, trốn luôn, không nhận xác, không làm đám, sợ ma. Trốn luôn á. Thì sau đó thì gia cảnh sát á, mới tìm cái người thân nhân. Thì những cái người thân á, đến để nhận xác. Mà những người thân này ở bên nước khác, mẹ của anh đó ở bên nước khác qua nhận xác làm đám. Thì sau khi làm đám xong đó, Hai tháng sau đó thì bà mẹ đứt máu não chết luôn. Buồn á. Buồn đứt máu não chết. Và còn bây giờ còn một người chị và một người em trai sống còn ở bên nước khác. Thế thì quý vị thấy rằng đó là có người mình á, cái gì cũng muốn hết, tối ngày cầu nguyện hoài. Mà bây giờ anh này anh nghĩ đó là có tiền là hạnh phúc, có tiền bảo vệ có thể bảo vệ hạnh phúc mình, nhưng cuối cùng á là mình muốn nhiều quá, cuối cùng tự mình đưa mình vào cái chết. Mà Đức Phật dạy là phải biết thiểu dục chi túc, không biết thiểu dục chi túc cầu nguyện. Bởi vì kết cục đó là quý vị biết là cái cô này đó mấy tháng sau là cổ rước một anh ở bên Việt Nam qua để chia hột sòn, chia bao nhiêu cái hột sòn của anh này ăn cắp bao nhiêu năm của tiệm. Nói vì thấy đó. Như vậy thì qua đấy thì mình biết rằng là bởi vì con người đó tham, con người khổ, cho nên con người luôn luôn lúc nào cũng cần một cái đấng thiêng liêng để mà cầu nguyện. Thế thì mình biết rằng nó như vậy thì trên thế giới này có nhiều tôn giáo, như là những cái tôn giáo lớn như là đạo Ấn giáo nè, rồi Do Thái giáo nè, Thiên Chúa giáo nè, Tin Lành nè, Hồi giáo nè, vân vân. Thế thì mình biết rằng đó là hầu như tất cả các tôn giáo đó họ đều tin rằng đó là đấng thiêng liêng của họ là có quyền năng tối thượng và tạo ra vũ trụ và con người này. Cho nên á là đạo Do Thái giáo họ thờ thượng đế của họ đó ở trên đầu. Cho nên những người Do Thái giáo họ có đội cái nón màu đen á chụp ở trên đầu, quý vị thấy không? Nhỏ nhỏ. Rồi đạo Thiên Chúa giáo mà ông giáo hoàng á ông cũng đội cái nón chụp trên đầu mà lớn hơn chút. Có thấy không? Rồi Hồi giáo đó, họ đội cái nón to hơn chụp luôn cả cái đầu. Đúng không? Còn con gái thì sao? Con gái thì chụp từ đầu đến chân, phải không? Đó. Nhưng bây giờ hỏi đó, mấy cái tôn giáo khác đó, chủ trương và đường hướng của họ như thế nào? Thì có một cái cô đó, cô bên đạo, cô đến, cô nói chuyện với tôi đó. Thì cô nói với tôi đó là, đạo của con đó, là nếu con tin đấng thiêng liêng của con, thì con chết, đấng thiêng liêng con rước con về thiên đàng. Còn người nào mà không tin á, thì đi đâu? Người không tin đi đâu? Xuống địa ngục, phải không? Nó hỏi tại sao người không tin đi xuống địa ngục? Thì nói là người nào mà không tin á, đấng thiêng liêng cao cả đó đó, là họ chụp cho một cái mũ lên đầu là Satan. Satan nghĩa là gì, quý vị biết không? Satan có nghĩa là quỷ sứ. Người nào không tin là quỷ sứ. Cho nên chính vì quỷ sứ cho nên cho xuống địa ngục. Đó. Đúng không? Như vậy thì người nào ăn thịt, uống rượu, hưởng thụ cả đời chỉ cần tin thôi là chết là đường về thiên đàng. Còn người nào không tin đó, là xuống địa ngục. Giờ hỏi, nó hỏi rằng giả sử như có một cái người đã tin đấng thiêng liêng cao cả đó, mà người đã làm ác, có về địa ngục không? Thì xin lỗi mình, nó có về thiên đàng không? Tôi hỏi cái người đó thì người đó nói suy nghĩ hồi nói không. Có vậy thì làm sao? Nói người đó phải làm tốt. Thì tôi nói nếu như vậy thì tin không đủ để về thiên đàng. Đúng không? Như tin không đủ để về thiên đàng mà người đó phải tu. Có đúng không? Thì tôi hỏi vậy tu làm sao? Tôi nói phải ăn hiền ở lành. Tôi hỏi ăn hiền ở lành căn cứ vào đâu? Trong kinh dạy ăn hiền ở lành sao? Tại vì nói ăn hiền ở lành phải nói căn cứ. Điều số mấy, điều số mấy, điều thứ một là gì, điều thứ hai là gì, điều thứ ba là gì, và trong kinh đoạn nào nói như vậy, có không? Tôi không biết, tôi hỏi thì cổ cũng u hơn rồi. Thế thì như vậy thì có một cái cô đó, cô kể tôi nghe là cô nói rằng đó là có một cái ông đó nói cổ đi trở về với đấng thiêng liêng của ổng đi. Bởi vì đi về đấng thiêng liêng của ổng thì đấng thiêng liêng nó cứu. Chứ còn là Phật á chỉ là con người bình thường thôi. Phật là con người bình thường. Mà Phật á là do Thượng Đế sanh ra. Phật cũng là con của Thượng Đế. Tại vì Thượng Đế đẻ ra con người và vũ trụ. Cho nên á là Phật cũng là con của Thượng Đế. cho nên trở về với Thượng Đế. Nói với ổng, nói vậy đúng không? Bây giờ mình trả lời làm sao? Trả lời làm sao? Tôi biết không? Họ nói vậy đó. Có đúng không? Bây giờ thì tôi chỉ vậy nè. Lẽ ra đó mà có thời gian mà mình sẽ học về vấn đề làm sao biết được niềm tin của mình chánh tín. Mình phải học cái này đó thì mình mới có niềm tin chánh tín được. Thế thì bây giờ đó tôi xin nói vắn tắt thôi. Thì giả sử như có người nói như vậy đó thì bây giờ mình sẽ hỏi ba câu hỏi để biết một cái người đó nó có phải là chánh tín hay không đó. Thì mình sẽ xét đối tượng tin đó, ba yếu tố đó là thật, đức và năng. Thật có nghĩa là có thật hay không. Thứ hai, đức là đạo đức, người đó có thật đức hay không. Cái thứ ba là gì? Năng là khả năng của cái người đó như thế nào. Ba yếu tố đó, thật, đức và năng. Bây giờ đó, người đó nói rằng Thượng Đế tạo ra vũ trụ con người và đẻ luôn cả Đức Phật luôn, sanh ra luôn cả Đức Phật. Thì bây giờ mình hỏi, bây giờ bạn có thể kể tôi nghe đó là lịch sử của Thượng Đế. Thượng Đế sanh ra nước nào? Cha mẹ là ai? Cuộc đời của Thượng Đế ra sao? Không có lịch sử. Bây giờ mình tin một người mà người đó không có lịch sử. Mà không có lịch sử có nghĩa là người đó không có thật. Có đúng không? Một người không có lịch sử là người không có thật. Người không có lịch sử là người không có thật. Mà người không có thật là phải mình mê tín không? Đúng không? Thấy chưa? Như vậy là anh mê tín mất tiêu rồi. Anh không thể nào nói truyền thuyết được. Bây giờ Đức Phật Thích Ca có thiệt không? Đức Phật Thích Ca là một người bình thường. Mà là một người có thật, lịch sử có thật. Giống như hồi nãy tôi mới kể vị nghe đó. Đức Phật sanh ra chỗ nào? Tên gì? Ở Ấn Độ. Thành đạo ở đâu? Tên gì? Thuyết pháp đầu tiên ở đâu? Và nhập Niết Bàn ở đâu? Tên gì? Ngày mấy tháng mấy? Người có thiệt không? Người có thiệt. Có nghĩa là mình xét cái đối tượng tin đó, là người có thật hay không? Đó là điểm thứ nhất. Đúng không? Bây giờ cho Thượng Đế là người có thiệt đi. Đúng không ạ? Cho Thượng Đế. Bây giờ hỏi. Bây giờ Thượng Đế đó tu làm sao mà thành Thượng Đế? Thượng Đế có phải thánh không? Nếu mà Thượng Đế là thánh á, thì Thượng Đế tu làm sao thành thánh? Thượng Đế tu pháp môn gì thành thánh? Thượng Đế tu nhân gì thành thánh? Nói đi. Có không? Không có. Bây giờ quý vị hỏi hết tất cả các tôn giáo khác. Không phải là mình nói xấu. Bây giờ quý vị, tôi nói rồi đó, quý vị đi về, quý vị nghiên cứu đi. Hết giờ rồi hả? Mấy giờ rồi? Mấy giờ mình mới hết giờ ta? 11 giờ hả? Bây giờ tôi phải nói mau mau đó. Cái đề tài này hơi dài. Thế thì bây giờ đó thì mình sẽ hỏi rằng đó là cái đấng thiêng liêng của bạn đó tu làm sao? Tu pháp môn gì? Tu nhân gì mà thành thánh? Nói tôi nghe coi. Thấy chưa? Nếu mà không có đó là người đó dởm, thánh dởm, thánh giả rồi. Đúng không? Không có. Rồi bây giờ hỏi nào. Năng là khả năng. Bây giờ hỏi á, giáo lý của cái người đó đâu? Giáo lý của đấng thiên liêng của bạn đâu? Nói tôi nghe coi. Giáo lý đâu? Giáo lý đó dạy gì? Và giáo lý đó dạy bạn á, tu làm sao thành thánh? Nói nghe coi. Tu làm sao thành thánh? Không có. Nếu không có, ba yếu tố này không có là vậy là dởm rồi. Bị đặt rồi, đúng không? Không có. Hỏi cái người đó tu dạy người ta tu làm sao thành thánh? Không có. Bây giờ người đó chỉ dạy tin thôi. Bây giờ hỏi tin, bây giờ hỏi tin. Bây giờ hỏi vị nè, giả sử như mình tin một cái đấng thiêng liêng đó, thì mình có hết phiền não không? Hết phiền não không? Phiền não nó nằm ở đâu? Nó nằm tâm nè, bây giờ mình tin mình có hết phiền não không? Không. Mình tin đấng thiêng liêng đó, mình có thể trở thành một người tốt không? Mình muốn trở thành một người tốt thì phải làm sao? Phải tu thôi. Ví dụ mình tin một cái đấng thiêng liêng đó, mình có hết tham sân si không? Mình đinh tin cái đấng thiêng liêng đó đó, mình có hết ích kỷ, ganh tị, đố kỵ không? Mình có hết bõn sẻn hơn? Mình tin đấng thiêng liêng đó, mình có thể trở thành thánh không? Mình tin mình có thể trở thành người tốt, mình có thể thành thánh được không? Không. Bây giờ Đức Phật, một bữa nọ Đức Phật kêu Ngài Ca Diếp, Ngài nói: Này Ca Diếp, Giả sử như có một cái người đó đó đứng bên đây bờ sông, muốn qua bên kia bờ sông, mà cái người này đứng bên đây bờ sông cầu nguyện ngày cầu nguyện đêm, thì cái người này có thể qua bên kia bờ sông được hay không? Ca diếp, vị nghĩ coi, qua được không? Bây giờ làm sao qua bên kia bờ sông? Thì ngài Ca Diếp mới trả lời không. Thì Đức Phật nói làm sao qua bên kia bờ sông được? Thì ngài Ca Diếp á, người đó nói người đó phải bơi qua sông, hoặc là người đó phải dùng phương tiện ghe thuyền gì đó chèo qua sông. Chứ người đó mà đứng cầu nguyện cho đến mục xương luôn, tới rã xác tiêu hình luôn, tới thành tro bụi luôn cũng chưa có qua bên kia bờ sông được. Chứ vậy thì cái người mà muốn hết khổ đau đó, thì người đó phải làm sao? Phải tu, phải tìm coi cái gốc khổ đau đó từ đâu mà có, để diệt nó đi. Thấy không? Bây giờ đó mình mà khổ đau rồi đó, mình đi đâu nó cũng đau khổ hết. Mà mình an vui á, mình đi đâu nó cũng an vui. Như vậy thì đó, mà mình á, muốn á, trở thành một người tốt á, đâu phải là tin trở thành người tốt được. Đâu phải là mình tin cái là mình là hết tham sân si được. Đâu phải mình tin là mình thành thánh được. Không có. À, như vậy thì Đạo Phật tin cái gì? Ai biết? Giỏi quá, cho anh chàng phó tay. Đức Phật không có nói là tin ta đó, ta rước quý vị về thiên đàng. Đức Phật không nói quý vị tin ta đó, ta rước về cõi trời. Quý vị tin ta đó là ta rước quý vị về tịnh độ. Đức Phật không nói vậy. Mà Đức Phật không nói là đạo ta là đạo tin. Mà đạo ta là đạo gì? Đạo giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết về nhân quả. Nhân quả, luật nhân quả là nguyên lý chung của vũ trụ nhân sinh. Nhân nào quả nấy. Nhân ác gặp quả ác. Nhân thiện gặp quả thiện. Nhân thanh tịnh thì được quả thanh tịnh. Như vậy thì đó, Đức Phật dạy chúng sanh hiểu nhân quả và căn cứ nền tảng nhân quả này mà tu. Như vậy thì Đức Phật dạy muốn được quả tốt thì phải tu nhân tốt. Đúng không? À, như vậy thì đó, trở lại cái vấn đề. Như vậy thì qua đó thì chúng ta có một cái khái niệm về những cái tôn giáo khác. Thì bây giờ hỏi đó, như vậy người ta hỏi thế nào đạo Phật thì giờ mình trả lời làm sao? Giờ người Đức hỏi mình thế nào đạo Phật, mình trả lời làm sao? Hả? Bây giờ nhiều lắm. Bây giờ mình nói là đạo Phật là đạo giác ngộ cũng được. Bởi vì sao? Tại sao Đức Phật đi tu? Bởi vì Đức Phật giác ngộ. Đức Phật giác ngộ gì? Bởi vì Đức Phật giác ngộ thấy rằng đó là cuộc đời này đó, thấy được sự thật của cuộc đời này là không thật. Thấy cuộc đời này là giả tạm. Bởi vì sao? Là bởi vì á, bởi vì sao? Là bởi vì con người mình á, ai cũng già, cũng bệnh, rồi cũng chết hết. Như vậy thì cái thân này của mình á, thiệt hay giả? Giả, không thiệt. Như vậy khi chết đi rồi đó, cung vàng điện ngọc, gian sang gấm vóc, tiền bạc bỏ hết, còn gì đem theo. Nhưng mà chúng sanh á, thì tham lam, ham muốn, cho nên chúng sanh cầu đủ thứ chuyện hơn, cho nên bị cảnh sát bắt và vậy nó. Cầu tùm lum hết. Cho nên cảnh sát nó bắt tối ngày ăn no với cầu nguyện hoài. Bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vì lòng tham của con người nó không có đáy. Cho nên á, là cảnh sát phải bắt. Bắt đi để dừng nghỉ. Chúng thôi để cho ngừng cầu nguyện đi. Như vậy thì mình biết rằng đó là cuộc đời này đó, Đức Phật thấy cuộc đời này giả tạm. Mình có thấy giả tạm không? Mình biết rằng đó là Đức Phật á, thấy cuộc đời này giả tạm, cho Đức Phật bỏ đã cả cung vàng điện ngọc. Còn mình á, chưa có cung vàng điện ngọc mà mình bỏ còn chưa được. Mình có cung vàng điện ngọc không? Mình là cái người đi tìm cung vàng điện ngọc mà mình chưa có cung vàng điện ngọc mà mình bỏ còn chưa được. Là tại sao? Tại vì mình si mê. Bởi vì Đức Phật thấy cõi này là cõi mê. Cõi này là cõi mê. Cho nên chúng sanh á, mê. Cho nên chúng sanh sanh ra cõi này, chúng sanh chấp cái thân này là của mình. Cho nên chúng sanh đó là chấp cái thân này của mình, cho chúng sanh mê cái thân này. Chúng sanh mê đủ thứ chuyện cuộc đời này hết. Cho nên chúng sanh phải bị luân hồi sanh tử. Còn Đức Phật giác ngộ, cho nên Đức Phật thấy cuộc đời này nó không thật. Tất cả đều là giả tạm hết. À, hết giờ rồi. À, thế thì Đức Phật thấy rằng cuộc đời này đó là giả tạm, cho nên Đức Phật giác ngộ bỏ đi tu. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật đi tu để tìm gì? Con đường giải thoát. Giải thoát gì? Sanh tử luân hồi. Mà cái giải thoát thứ hai là gì? Giải thoát phiền não khổ đau. Cái phiền não khổ đau, cái người nào mà tu mà hết phiền não là người đó giải thoát đó. Còn người nào mà tu mà còn phiền não đó là con người đó chưa giải thoát. Cái thứ ba nữa là đạo Phật là đạo trí tuệ. Vì đạo Phật lấy trí tuệ là cứu cánh. Bởi vì có trí tuệ đó mới diệt được phiền não khổ đau. Có trí tuệ thì mới diệt được si mê, lầm lạc. Và đạo Phật là đạo từ bi. Bởi vì Đức Phật ra đời này đó là mục đích đó là để cứu độ cho chúng sanh. Mà mình biết rằng đó là Đức Phật không ích kỷ ở cái chỗ là người nào tin Đức Phật mới cứu. Người tin không tin gì Đức Phật đều coi là đối tượng chúng sanh. Mà là chúng sanh là đối tượng của Đức Phật từ bi lợi thế hết. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát đều phát đại bi tâm nguyện độ cho nhất thiết chúng sanh. Mà Đức Phật không phải chỉ thương con người mà không thương con vật. Đức Phật thương hết nhất thiết chúng sanh. Và đạo Phật, mình có thể nói rằng đạo Phật yếu. Bởi vì mình biết rằng lịch sử của chư Phật chư Bồ Tát, lịch sử của chư Phật chư Bồ Tát, người nào cũng vì độ cho cha mẹ mà nguyện độ cho nhất thiết chúng sanh. Chẳng hạn như là trong kinh Địa Tạng, mình thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng kể về tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng khi còn là một cư sĩ nữ, và vì độ cho mẹ của mình mà phát Bồ Đề Tâm độ cho nhất thiết chúng sanh. Hoặc là có kiếp Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả hay là một vị vua cũng nguyện độ cho nhất thiết chúng sanh. Mà mình biết rằng đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thành Phật rồi đó, Ngài độ cho hết tất cả. Ngài báo hiếu cho cha và độ cho vợ, độ cho bà dì mẫu, độ cho con. Rồi không những như vậy, Ngài đi lên cung trời Đao Lợi tìm bà Hoàng hậu Mai Gia, độ cho mẹ Hoàng hậu Mai Gia. Đó là sự báo hiếu của chư Phật, chư Bồ Tát. Bằng cách là nói cho bà Hoàng hậu Mai Gia biết về nhân hạnh tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, để bà Hoàng hậu Mai Gia cũng tu theo nhân hạnh tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, để không còn bị luân hồi sanh tử. Đó, vân vân. Như vậy thì mình biết rằng đạo Phật, Đức Phật ra đời mục đích là để gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí kiến. Vì đạo Phật, Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh có nghĩa là tánh giác ngộ. Chính vì chúng sanh có tánh giác ngộ mà Đức Phật ra đời là để cảm hóa chúng sanh, hóa độ chúng sanh, bỏ ác làm lành, chuyển mê thành ngộ và chuyển phàm thành thánh. Cái này mới là quan trọng, là chuyển phàm thành thánh. Chỉ có Đức Phật mới có thể làm vậy thôi. Mà mình biết rằng đó là người Tây Phương đó, họ nói rằng đạo Phật là một hệ thống giáo dục, có nghĩa là họ nói là Buddhism is a education system, có nghĩa là một hệ thống giáo dục. Đúng, chính xác là như vậy. Bởi vì Đức Phật chỉ cho chúng sanh đó, tu hành từng bậc, tu nhân như thế nào, tu thiên như thế nào, tu thánh như thế nào, tu thần như thế nào, tu Atula như thế nào, tu Bồ Tát như thế nào và tu Phật như thế nào. Quý vị biết tu Atula không? Người nào mà vừa tu vừa la là kêu tu Atula. À, vì Phật bây giờ đó là có quý vị Phật tử trong ban từ thiện của giáo hội đó, có muốn vài lời gửi đến quý vị. Bây giờ đó thì mình tạm thời ngưng ở đây tí xíu, trong vòng 10 phút đi rồi tiếp tục.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thế Thanh Định. Kính thưa quý Phật tử, thầy là phó trưởng ban từ thiện của Giáo hội Phật giáo Phật Việt Nam Thông Giáo Cao Châu. Thì những cái việc làm như thế nào ở Việt Nam và những cái gì trong cái vấn đề từ thiện thì xin thưa thầy, thầy nói rõ hơn con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con thỉnh thầy.
Rồi, A Di Đà Phật, thì thật sự ra thì cái thầy trưởng ban đó là thầy Tịnh Phước ở Thị Điển và thầy Pháp Chú ở Đan Mạch. Chúng tôi là cũng là người sắp chồng đi nhiều năm, với là chú Nguyên Chí là cái người tổ chức đi từ thiện Việt Nam, thì chú có rành đường đi nước bước tổ chức những cái địa điểm để cho cái vấn đề từ thiện nó được hanh thông. Thế thì trong quá trình nhiều năm qua thì theo tinh thần của đạo Phật của mình, từ bi là tế làm phước đó, thì chúng ta trong phái đoàn từ thiện của giáo hội cũng có một chút xíu Phật tử đóng góp gửi về Việt Nam mình đi làm từ thiện ở miền Trung, miền Tây, vân vân. Như là mình bố thí chia sẻ cho những chạy người mù, những người neo đơn, rồi chương trình từ thiện cho các bác mà bị mắc còm. Mỗi chương trình nói chung là đại khái là chương trình từ thiện mổ mắt cho các bác, rồi phát quà cho cô nhi viện ở những cái chùa chiền, quý thầy quý cô mà nuôi trẻ em mồ côi hay là mấy chú tiểu. Nói chung là tất cả cái chương trình từ thiện, nhiều tiết mục khác nhau như chúng tôi đã vừa kể rồi đó.
Xin thưa quý vị đại đức trưởng đoàn, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ xin nhường